Kính thưa cộng đoàn, gần đây người ta có làm một cuộc thăm dò trên các mạng xã hội để tìm ra những yếu tố nào là những yếu tố quan trọng nhất để làm cho một gia đình hạnh phúc. Và cuối cùng người ta đưa ra câu kết luận như thế này: có ba yếu tố quan trọng nhất làm cho một gia đình hạnh phúc. Yếu tố thứ nhất, đó là trên thuận dưới hòa, hòa thuận thương yêu nhau, trật tự ở trong gia đình. Yếu tố thứ hai là chia sẻ những sinh hoạt của gia đình cùng với nhau. Và yếu tố thứ ba, đó là họ phải, những người trong gia đình phải có thể nói chuyện được với nhau để thông cảm, để chia sẻ những nỗi niềm của những người khác. Trước hết, một gia đình hạnh phúc thì yếu tố quan trọng đó là phải có sự hòa hợp ở trong gia đình, trên thuận dưới hòa, phải có một cái trật tự ở trong gia đình như Thiên Chúa đã an bài. Người cha với vai trò là người cha điều hành gia đình của mình, lo lắng nuôi sống gia đình. Người vợ là người phụ tá đắc lực cho chồng, cộng tác với chồng để chăm sóc con cái, lo việc cửa nhà. Và con cái thì đương nhiên phải vâng phục cha mẹ, yêu mến cha mẹ. Và cha mẹ ngược lại cũng phải biết yêu thương con cái. Khi nào mà cái trật tự này nó bị đảo lộn thì lúc đó gia đình sẽ có vấn đề. Nó thí dụ như chồng quá độc đoán, không quan tâm gì đến ý kiến của vợ, hoặc là vợ lại muốn làm chủ gia đình, hoặc là con cái chống lại cha mẹ, vân vân. Tại những trường hợp như thế thì gia đình thiếu cái sự bình an, thiếu cái sự ổn định, thiếu cái sự trên thuận dưới hòa là chắc chắn gia đình đó sẽ có vấn đề. Yếu tố thứ hai là những người ở trong gia đình phải chia sẻ những sinh hoạt hàng ngày cùng với nhau, cùng ăn chung, ăn cơm với nhau, cùng giải trí với nhau, cùng đi chơi vui với nhau. Tất cả mọi sinh hoạt phải được mọi người tham gia, bởi vì chính khi tham gia những sinh hoạt hàng ngày trong gia đình đó, nó làm cho cái mối dây tương quan ở giữa vợ chồng, cha mẹ, con cái nó càng ngày càng bền chặt. Và chính nhờ những cái sự tham gia tất cả những sinh hoạt chung của gia đình đó làm cho con người có nhiều những kỷ niệm gắn bó với gia đình của mình. Ngược lại, chúng ta thấy nếu như trong gia đình nào mà chồng ăn trước, vợ ăn sau, con cái thì tối khuya mới phải ăn, vân vân, hoặc là khi giải trí cũng không giải trí với nhau, mỗi người một nơi, người đọc báo, người thì làm gì đó, người ở trong phòng riêng, vân vân. Và như vậy thì cái bầu khí ở trong gia đình nó sẽ mất đi cái sức sống, cái sự chia sẻ ở trong gia đình của mình. Chính vì cái sự chia sẻ hoạt động chung của gia đình nó cần thiết như vậy, nên ngay ở trong dòng Đa Minh, hiến pháp của dòng Đa Minh, chúng tôi cũng nói rằng các anh em ở trong tu viện phải cùng sinh hoạt với nhau, đặc biệt là phải ăn cơm chung, ăn chung với nhau cùng một lúc, rồi cũng giải trí với nhau. Chứng tỏ là cái sự chia sẻ, tham gia vào sinh hoạt chung của mọi thành phần trong gia đình đó là điều rất quan trọng để giữ cho cái tình yêu thương ở trong gia đình nó được bền chặt. Và đây, cái điều kiện thứ ba đó là vợ chồng con cái phải có thể nói chuyện được với nhau, đàm đạo được với nhau, chia sẻ được với nhau. Bởi khi chúng ta chia sẻ, chúng ta nói chuyện được với nhau, tức là chúng ta bày tỏ những cái tâm tư của mình cho người khác biết để mọi người cùng chia sẻ. Ngược lại, như trong gia đình mà vợ chồng không thể nói chuyện được với nhau, hoặc là cứ nói ra là nói lớn tiếng, thì gia đình đó chắc chắn không thể nào có hạnh phúc được. Chúng ta thấy trong hai bài đọc thứ nhất và bài đọc thứ hai ở trong thánh lễ hôm nay cũng nói đến những yếu tố tương tự như vậy. Trong sách Huấn Ca, Thiên Chúa yêu cầu đã lệnh cho mọi người trong gia đình phải biết yêu thương nhau, đặc biệt đối với con cái phải biết yêu mến cha mẹ, kính trọng cha mẹ và có hiếu đễ với cha mẹ. Cái việc tôn trọng cha mẹ, hiếu đễ với cha mẹ như vậy không những nói là cái bổn phận của mình là người con, và đồng thời cũng đem lại cái lợi ích thiêng liêng và tinh thần cho chính bản thân người con đó. Những người con yêu thương cha mẹ, phụng dưỡng cha mẹ, tôn kính cha mẹ sẽ được Thiên Chúa chúc phúc và họ sẽ được trường thọ. Và đặc biệt trong thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi cho tín hữu Côlôse, Thánh Phaolô kêu gọi mọi người ở trong gia đình phải có thái độ yêu thương nhau. Chồng phải yêu thương vợ, quan tâm đến vợ, vợ phải kính trọng chồng, phục tùng chồng, và con cái phải yêu thương, phải quý mến, phải tôn trọng, phải vâng lời cha mẹ, cha mẹ quan tâm săn sóc, yêu thương dạy dỗ con cái. Thì đấy là những yếu tố chúng ta thấy rất quan trọng để cho một gia đình được hạnh phúc. Chúng ta thấy tất cả yếu tố đó ở trong gia đình thánh gia mà chúng ta mừng lễ hôm nay có hay không? Chắc chắn gia đình thánh gia là một gia đình hạnh phúc. Thậm chí gia đình thánh gia là một gia đình hoàn hảo, một gia đình tuyệt vời và rất thánh thiện nữa. Trước hết chúng ta thấy ở trong gia đình thánh gia có một cái sự hòa hợp tuyệt vời giữa vợ chồng và con cái. Thánh Giuse luôn luôn tôn trọng Đức Maria là người vợ của mình. Có những lúc Thánh Giuse gặp những khó khăn trong đời sống gia đình, chẳng hạn như khi Đức Maria có thai mà Thánh Giuse không hiểu nguyên nhân tại đâu, thì Thánh Giuse vẫn một mực tôn trọng Đức Maria. Rồi trong tất cả mọi việc liên quan đến đời sống gia đình của thánh gia, Đức mẹ Maria luôn luôn nhường quyền quyết định cho Thánh Giuse. Chẳng hạn như khi hai ông bà quyết định trở về Jerusalem để đăng ký nhân khẩu, hay là khi hai ông bà đem con trốn sang Ai Cập, thì Đức mẹ để cái quyền quyết định đó cho Thánh Giuse là chủ gia đình. Rồi khi đã sống ở Ai Cập một thời gian thì Đức mẹ cũng để tùy Thánh Giuse quyết định là có trở về đất nước hay không. Và khi trở về đất nước quê hương là Israel rồi, thì cũng chính Thánh Giuse là người sẽ quyết định ở miền Nam, tức là miền Judea, hay là ở miền Bắc, tức là miền Nazareth. Thì Đức mẹ Maria hoàn toàn để cái quyền quyết định đó cho Thánh Giuse là người chồng của mình. Rồi Đức mẹ bà Thánh Giuse cũng rất tôn trọng người con của mình, bởi vì biết rằng người con của mình không những là một con người mà cũng là con của Thiên Chúa, là đấng cứu thế. Cho nên Đức mẹ Thánh Giuse luôn luôn tôn trọng quyết định của người con của mình. Và dĩ nhiên chúng ta hiểu rằng chắc chắn là Đức mẹ bà Thánh Giuse luôn luôn sống chung ở trong một gia đình, một gia đình quê ở Nazareth nghèo nàn, ba người, Thánh Giuse thợ mộc, Chúa Giêsu thì học nghề với Thánh Giuse, Đức Maria thì thêu thùa may vá, cả ba người sống trong một cái khung cảnh đơn giản khiêm tốn ở Nazareth, nhưng mà lúc nào cũng bên nhau, cũng gần gũi với nhau và yêu thương nhau. Vì vậy các ngài đã trở thành những gia đình rất hạnh phúc và trở thành gương mẫu cho tất cả mỗi người chúng ta. Thứ Khi mà thử hỏi trong đời sống thánh gia, các ngài có khó khăn gì không? Có ngài có gặp vấn đề gì không? Thưa chắc chắn là có. Bởi vì thánh gia gồm có ba con người, phái tính khác nhau, tuổi tác khác nhau. Thánh Giuse là đàn ông, Đức Maria là phụ nữ, Chúa Giêsu là con còn nhỏ. Cho nên vì là ba con người mà vẫn còn sống ở trần gian, cho nên nó sẽ có những sự bất đồng cách này cách khác. Cái điều quan trọng là các ngài đã xử lý những bất đồng như thế nào, những cái tình huống khó khăn các ngài gặp như thế nào. Thì điều đó chính là làm cho các ngài trở thành gương mẫu cho mọi gia đình công giáo của chúng ta. Thế tôi nói thí dụ như khi Thánh Giuse mà trước khi về chung sống với Đức Maria thì phát hiện là Đức Maria có thai. Đây là một cái chuyện gọi thể nói là cái tin động trời, một cái khủng hoảng rất lớn ngay trong những ngày đầu của cuộc hôn nhân giữa Đức Mẹ và Thánh Giuse. Thánh Giuse không hiểu lý do làm sao mà Đức Maria lại có thai. Chúng ta cứ tưởng tượng nếu như Thánh Giuse là một người chồng gọi là nóng vội, vội vàng và thô lỗ chẳng hạn, thì chắc chắn ngài có thể la mắng, có thể nhục mạ Đức Maria, thậm chí tố Đức Maria tỏa ra tòa án để Đức Maria sẽ bị ném đá theo như luật Môi-se lúc bấy giờ. Thế nhưng không, Thánh Giuse vẫn nhẹ nhàng, vẫn khiêm tốn, vẫn âm thầm và tôn trọng Đức Maria. Cho nên cuối cùng ngài có ý định là sẽ rời Đức Maria một cách âm thầm thôi, và không có tố cáo, không có to tiếng gì. Thì đấy là cách Thánh Giuse giải quyết cái khủng hoảng ở trong đời sống gia đình. Và vì vậy mà gia đình của các ngài đã không bị tan vỡ. Hoặc là khi hai ông bà đưa Chúa Giêsu 12 tuổi lên đền thờ Jerusalem, sau ngày lễ hội hai ông bà đi về thì tưởng rằng con của mình cũng đi với hàng xóm, đi với bà con, đi về nhà, thì không ngờ sau mấy ngày không thấy con đâu. Các ngài trở về Jerusalem mà thấy con đang ngồi ở trong đền thờ Jerusalem giữa những bậc thầy và trả lời cũng như giải thích cho họ những điều về Kinh Thánh. Nếu như Đức Mẹ và Thánh Giuse là những gia đình bình thường như chúng ta thấy đó, thì trong trường hợp này thấy một đứa con không xin phép mình mà tự động ở lại một nơi xa như vậy, có thể nói là đi hoang như vậy, thì chắc chắn những cha mẹ bình thường sẽ la mắng, sẽ trừng phạt, thậm chí sẽ gọi là cấm cửa, không cho con mình đi đâu nữa. Thế nhưng chúng ta thấy Thánh Giuse và Đức Mẹ vẫn bình tĩnh, vẫn nhẫn nhục và không hề có một cái lời nói nặng nào với con của mình. Bởi vì biết rằng người con của mình cũng là người con của Thiên Chúa, cho nên ngài có những nhiệm vụ phải thực hiện, phải làm mà chính hai ông bà không biết. Thế cho nên Thánh Giuse, Đức Mẹ tôn trọng người con của mình, không ỷ quyền ỷ thế, mình là cha là mẹ có quyền muốn làm gì thì làm. Thì đấy chính cách các ngài giải quyết những khó khăn trong cuộc sống một cách kiên nhẫn, chịu đựng, và nhất là với tinh thần phó thác. Và vì thế các ngài đã giữ cho cái bầu khí ở trong gia đình thánh gia luôn luôn được tốt đẹp, luôn luôn được êm thắm. Có một cái định nghĩa về một gia đình hạnh phúc mà tôi thấy nó rất là thích thú. Ở định nghĩa như thế này: có một nơi để đi về thì đó gọi là nhà. Có những người để yêu thương thì đó gọi là gia đình. Và nếu có cả hai, tức là có cả nhà để đi về và có cả những người để mình yêu thương, tức là gia đình, thì như vậy đó là gia đình hạnh phúc. Chúng ta thấy đúng như vậy. Một gia đình căn bản muốn được hạnh phúc, tối thiểu phải có một nơi để đi về, có một cái nhà để sống chung với nhau. Bởi vì cái nhà mà chúng ta sống chung, gia đình sống chung với nhau không phải chỉ là nơi chúng ta gọi là tránh mưa tránh nắng mà thôi, nhưng mà là cái nơi mọi người quây quần lại rồi bao bọc nhau, bảo vệ nhau. Đấy là cái mục đích của ngôi nhà. Cho nên ta cứ tưởng tượng nếu như có một gia đình, mọi người trong gia đình rất yêu thương nhau, mà gia đình nó không có căn nhà nào hết, ở nay đây mai đó, hôm nay để xó chợ này, mai ở góc phố đó, thì chúng ta biết chắc là gia đình như vậy dù có yêu thương nhau đến mấy đi nữa thì cũng không thể nào hoàn toàn hạnh phúc được. Bởi vì cái sự bất ổn về nơi ở đó, nó làm cho cái mất hạnh phúc phần nào ở trong đời sống gia đình. Còn ngược lại, những người có nhà cửa sang trọng, xe hơi nhà lầu, mà nếu như những người trong gia đình đó, vợ chồng con cái không thương yêu nhau, không hòa thuận với nhau, ganh tị nhau, ganh ghét nhau vân vân, thì dù có xe hơi nhà lầu, có sang trọng đến đâu, có giàu có đến đâu, cũng không thể có hạnh phúc được. Đấy, cho nên phải có chỗ, một chỗ để đi về là căn nhà, và phải có những người mà trong đó họ yêu thương nhau, họ tôn trọng nhau, họ thông cảm với nhau, thì đó mới đem lại hạnh phúc cho gia đình. Cái này hai hôm ở trên mạng xã hội có đưa ra một cái hình ảnh như một cái gia đình rất nghèo. Ông chồng năm nay 60 tuổi bị què một chân trong chiến tranh. Bà vợ thì cũng ngoài 50. Và có một đứa con gái cỡ 9 tuổi. Một gia đình rất nghèo cho nên không có nhà, không có nhà trên đất. Thì hai ông bà có một cái ghe nó dài cỡ chừng độ 7-8 mét gì đó, ở ngay mấy con lạch. Rồi hàng ngày ông bà con cái sống ở trên cái ghe đó. Thì ông chồng già 60 tuổi cụt một chân, mỗi ngày đạp xe đạp chở con đi học rồi đón con về, rồi lại đi bán vé số. Rồi người vợ thì ở nhà bán xăng lẻ ở ngoài lề đường đó, hoặc là ai cần thì cần xin giúp đỡ thì xin làm việc thì giúp, nó chỉ làm để kiếm chút tiền. Ở trên cái ghe đó không có cái tiện nghi gì, thậm chí không có điện. Bởi vì ghe thì lênh đênh ở trên cái lạch đó, không có điện, cũng không có nước sạch để uống, phải đi xin. Dĩ nhiên là không có tivi. Thì một cái mà có thể nói là cái mà nó tương phản là như thế này: chỉ cách cái lạch, cái nơi mà cái ghe của gia đình đó sống đó cỡ chừng 100 mét, thì là những tòa nhà cao tầng ở bên quận 7, những chung cư cao cấp rất sang trọng, rất tiện nghi. Thế người ta đặt vấn đề, liệu rằng những người sống ở trong cái chung cư cao cấp đó có thực sự hạnh phúc không? Có thực sự yêu thương nhau không? Chưa chắc. Bởi như người ta biết, rất nhiều gia đình mặc dù rất giàu có, đủ mọi thứ tiện nghi, nhưng mà không có hạnh phúc. Còn ngược lại, trong cái gia đình nghèo như thế này, sống ở trên một cái ghe như thế, thì rất hạnh phúc. Hai bố con, người ta nói là hai bố con lúc nào cũng lúc là rỗi rảnh rỗi, hai bố con cứ giỡn với nhau, cứ giỡn ở trên ghe thôi. Thì đấy để chứng tỏ rằng tiền bạc danh vọng, tiền bạc vật chất tiện nghi nó cần thiết thật, nhưng nó không phải là yếu tố quan trọng nhất đem đến hạnh phúc gia đình. Cái quan trọng đó là cái tinh thần yêu thương, quan tâm, chia sẻ, đồng cảm với nhau. Hôm nay giáo sư chúng ta hân hạnh được mừng 11 đôi hôn nhân. Chúng ta biết đôi nhiều năm nhất là đôi của ông bà Hậu, 62 năm hôn phối. Rồi có hai ba đôi, là trong đó có đôi của ông Trùm, chủ tịch hội đồng mùa vụ là ông Trùm Đích, là 40 năm. Có một số đôi 35 năm, rồi 30 năm, rồi 20 năm, và một số đôi 10 năm. Sống trong đời sống hôn nhân 60 mấy năm, 50 năm, 40 năm, 20 năm, 10 năm, chúng ta biết đó là cả một cái hành trình. Bởi vì cuộc đời hôn, đời sống hôn phối, hôn sống gia đình không phải lúc nào cũng màu hồng, mà nó sẽ có nhiều những vất vả, sẽ có nhiều những thách thức, có nhiều những bất đồng. Cái chuyện đó là cái chuyện đương nhiên. Thế bởi những gia đình này, những đôi, những cặp đôi mà mừng hôn phối hôm nay này đã vượt qua được cái chặng đường đó mà vẫn còn sống được với nhau cho tới ngày hôm nay, yêu thương nhau, chung thủy với nhau, quan tâm tới nhau, thì tôi nghĩ đó là một điều kỳ diệu. Vậy thì xin chúc cho tất cả các ông bà anh chị hôm nay mừng hôn phối được thật nhiều hồng ân của Chúa, được nhìn thấy niềm vui nơi chính bản thân mình, nơi chính con cái cháu chắt. Và xin Đức Mẹ Thánh Giuse và Chúa Giêsu là những người đã từng sống trong hoàn cảnh gia đình, các ngài cũng thấy có những khó khăn trong đời sống gia đình, đồng hành và hướng dẫn các ông bà anh chị trong suốt cuộc đời để luôn luôn được hạnh phúc và yêu thương nhau. Và xin gia đình Thánh Gia cũng chúc lành cho tất cả chúng ta và các gia đình chúng ta khác nữa. Chúng ta ở chung trong gia đình cũng có những khó khăn của nó, chúng ta xin các ngài đồng cảm và hướng dẫn và đồng hành với chúng ta để cho đời sống gia đình chúng ta càng ngày càng thăng tiến hơn, có nhiều nụ cười hơn, có nhiều niềm vui hơn và hạnh phúc hơn.